À, tiếp đến là Thiền Sư Chân Không 1045-1100, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. À, sư họ Vương, tục danh là Hải Thiềm, quê ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, con nhà sang trọng. Lúc mẹ mang thai sư, người cha mộng thấy vị tăng trao cho cây tích trượng, sau đó sinh ra sư. Thở nhỏ sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 tuổi sư đã bác thông sách sử, đến 20 tuổi sư xuất gia, rồi dạo khắp Tùng Lâm tìm nơi khế hợp. Sư đến pháp hội chùa Tỉnh Lự núi Đông Cứu, nghe giảng kinh Pháp Hoa, quát nhiên tỉnh ngộ. Cơ duyên khế hợp ấy khác nào con rùa mù gặp bổng cây. Sư ở đây nhập thất 6 năm, sự tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó được truyền tâm ấn. Đây thì nói về Thiền Sư Chân Không, coi như là ngài tên là Vương Hải Thiềm, quê ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du đó, tức là về thuộc về dòng dõi nhà sang trọng. Nhưng mà, và ở đây mới thấy cái duyên của ngài là lúc mà người mẹ mang thai á, thì người cha mới nằm mộng thấy một vị tăng trao cho một cây tích trượng. Tích trượng tức là cây gậy mà của các nhà sư dùng, tức là ngày xưa đó, khi nhà sư có dùng các cây gậy đó, thì sau đó mới sanh ra sư. Như vậy thì ngài coi như ngài sanh ra đó là đã có cái gọi là cái túc duyên, coi như là khác thường, không? Chứ không phải là người thường, tức là cái duyên mà đã sâu rồi, cho nên đã có những cái điềm mà lạ. Thì thở nhỏ đã thích ở riêng một mình, tức là khi còn nhỏ đó, đã thích ở riêng một mình, vậy tức là cái chủng tử về thiền đó cũng đã có từ nhỏ rồi. Thường thường á thì người ta lại thích thích ở đông người, thích đông người, thích có bạn bè nói chuyện cho vui, phải không? Còn đây thì từ nhỏ đã thích ở riêng một mình, thì đó là cái chủng tử thiền đã có rồi. Rồi 15 tuổi thì đã thông suốt các sách sử, 20 tuổi là xuất gia. Vậy thì xuất gia cũng là còn trẻ, dạo khắp các Tùng Lâm, không? Đến pháp hội của coi như là chùa Tỉnh Lự núi Đông Cứu đó. Chùa Tỉnh Lự này là ngôi chùa được dựng từ thời Lý, tức là khoảng năm 1055 đó. Núi Đông Cứu này là thuộc về cái núi Thiên Thai ở huyện Gia Bình ở Bắc Ninh đó. Thì đến đây nghe giảng kinh Pháp Hoa thì ngài lại cũng quát nhiên là tỉnh ngộ. Vậy từ nơi nghe kinh mà cũng được tỉnh ngộ đó, thì cơ duyên khế hợp đó khác nào con rùa mù mà gặp bổng cây. Quý vị biết con rùa mù gặp bổng cây là sao không? Đây là dẫn cái tích ở trong kinh Pháp Hoa đó. Trong đó là Phật dạy là có cái thí dụ là con rùa nó mù mà ở ngoài cái biển, ngoài biển cả đó, thì trong đó ở trong biển nó có cái cây to nhưng mà nó mục rồi nó có thành một cái bọng, nó trống nó rỗng ở trong đó, không? Về cái cây mà nó mục nó có cái bọng rỗng ở trong thì mà nó trôi ở dưới biển thì gió nó thổi thì sóng nó đánh thì nó cứ trôi qua trôi lại không có dừng ở một chỗ, phải không? Còn con rùa mù á thì nó lại ở dưới coi như là dưới biển đó mà 100 năm á nó mới trồi đầu lên một lần, thấy không? Mà khi mà nó trồi đầu lên một lần nó lại trồi trúng ngay vào cái bổng cây đó, nó chui vào, thì quý vị thấy là dễ dàng không? Đó, tức là nếu mà con rùa nó có mắt á, nó thấy nó còn chui còn dễ, phải không? Còn đây là con rùa mà rùa mù đó, mà nó chui vào mà 100 năm nó mới chui lên một lần, mà chui trúng vào cái bổng cây thì sao? Đó là chuyện ít có, không? Khó có. Thì ở đây mới nói rằng cái cơ duyên mà khế hợp của Ngài đó cũng giống như như vậy đó. Tức nghe là cũng rất là hiếm có, khó có, thấy không? À. Rồi sư mới ở đây đó, nhập thất 6 năm để mà tu tập nuôi dưỡng thêm đó. Cho nên sự tham vấn càng ngày càng sâu, nhân đó mà được truyền tâm ấn. À. Tức là nhận được cái tâm ấn thiền. Sau sư mới đến núi Từ Sơn dừng trụ, tự lấy giới luật giữ mình, trên 20 năm không hề xuống núi. À, vì thấy người xưa tu hành như vậy đó, tất nhiên là đây là Ngài đã nhận tâm ấn rồi, còn đến núi Từ Sơn trụ thời gian sống nữa, mà khi đến đó 20 năm không hề xuống núi. À, thì vậy mới thấy là tâm của các Ngài đó, nó coi như nó yên, nó nguội rồi, phải không? Tâm đó nó yên, nó nguội rồi, chứ nó còn không còn nóng bỏng như tâm mình bây giờ. Còn mình bây giờ đó, ở thơm là cứ muốn xuống núi rồi. À, phải không? Ở bữa là nó thấy buồn buồn là muốn xuống núi đi chơi. À, còn bây giờ các Ngài ở 20 năm vậy đó, mà không hề xuống núi, là mới thấy là tâm của các Ngài nó hơn mình quá nhiều, phải không? Mà nếu mà mình mà tu mà được tâm như vậy đó thì mau đắc đạo. À, phải không? À. À, danh tiếng mới vang dậy xa gần, vua Lý Nhân Tông nghe danh xuống chiếu mời vào đại nội giảng kinh Pháp Hoa. À, thính giả nghe giảng ai nấy đều kính phục. À, như vậy thì Ngài là thiền sư đã ngộ đạo, thấy không? À, nhưng mà Ngài cũng giảng kinh. À, thì mới thấy là cái coi như là ở bên gọi là Phật giáo thiền của Việt Nam đó, nó cũng có những nét đặc biệt của Việt Nam vậy, thấy không? Mà thiền sư mà ngộ đạo thì giảng kinh đó, thì giảng nó càng sâu, nó càng sâu mà càng lột được những cái ý ở trong kinh, thấy không? Thì cái người nghe đó thì càng có nhiều lợi ích lớn hơn nữa, phải không? À, tất nhiên là người mà đã ngộ đạo, đã đạt đạo thì hiểu rõ được kinh nó sâu hơn, nó sáng tỏ hơn, cho nên giảng kinh đó thì nó càng sáng tỏ, thì cái người nghe càng được lợi ích lớn lao hơn, phải không? À, cho nên ở đây Ngài giảng kinh Pháp Hoa thì thính giả nghe giảng ai nấy cũng đều phải kính phục hết. À, bây giờ Thái Quý Lý Thường Kiệt, Thích Sử Lạng Châu, Tướng Quốc Thân Công rất kính trọng sư, thường xả tài vật cúng dường. Những phần cúng dường sư đều dùng vào việc sửa chùa, xây tháp, đúc hồng chung để lại đời. À, tức là như vậy là Ngài được cúng dường, nhưng mà cũng không có lấy đó mà xài riêng, mà Ngài cũng dùng vào trong những cái việc mà tu tạo, sửa chùa, xây tháp, đúc chuông, chứ không có xài riêng. Và cũng cho thấy như vậy thì đây thì Lý Thường Kiệt nè, rồi cho đến là Thích Sử Lạng Châu, Tướng Quốc Thân Công cũng đều là những Phật tử thời đó hết. Quý vị thấy Lý Thường Kiệt là một vị tướng mà cũng là nổi tiếng, anh hùng của thời Lý đó. Ngài coi như Ngài đã lãnh đạo, Ngài đánh qua tới bên Tống đó, không? Nhà Tống đó, đánh tới Châu Khiêm, Châu Ung rồi đó, không? Và như vậy thì một vị quan vậy đó, thì ở đây cũng là Phật tử luôn. Cho nên mới thấy nhà cái đời Lý đó, thì vua quan là Phật tử rất nhiều, không? Về sau sư trụ trì chùa Trúc Thánh trên núi Phả Lại, có vị tăng đến hỏi thế nào là diệu đạo, không? Diệu đạo tức là cái đạo nhiệm màu đó, đạo cao siêu đó, không? Thì sư đáp sau khi giác rồi mới biết. Cái gì thế? Ngài đáp rất là thực tế. Họ thế nào là diệu đạo thì sau khi giác rồi mới biết. Bây giờ ông hỏi diệu đạo, không? Mà bây giờ ông chưa giác, thì bây giờ có nói ông có biết không? Phải không? Tức là ông giác rồi thì mới biết thôi, chứ bây giờ có nói thì ông cũng là sao? Là ông chỉ khái niệm thôi, không? Chứ còn cũng không thể biết được. Mà giác rồi thì tự biết liền. Đó. Cho nên mới thấy là ở các thiền sư đó không có gọi là nói quanh co, là mà đi thẳng vào vấn đề, phải không? Đó, ông muốn biết diệu đạo thế nào thì ông giác ngộ biết ngay, phải không?